Ông Đinh Ngọc Long, hội trưởng, và ông Vũ Hoài An, thủ quỹ hội đền thánh, đã dâng tặng Đức Cha trên 6.000 Mỹ Kim. Trong đó có 500 Mỹ Kim của giáo xứ Saint Maria Goretti do cha Phan Thế Lực đại diện. Cuộc viếng thăm trụ sở Hội Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam trên đường Singleton của Đức Cha Trần Đình Tứ thật bất ngờ. Bất ngờ như một làn gió thình lình thổi tới. Nhưng thực sự cơn gió này đã làm mát lòng giáo dân, vẫn ưu tư và lo lắng về các sinh hoạt nhiều khó khăn của Giáo hội Mẹ Việt Nam. Và tuy câu chuyện thân tình giữa chủ chiên và con chiên còn đang thắm nồng, nhưng vẫn phải chấm dứt trong vòng 1 giờ đồng hồ vì Đức Cha phải ra phi trường rời khỏi San Jose theo chương trình đã hoạch định trước.
Kính thưa quý thính giả, giáo phận Phú Cường có một vị hiển thánh tử đạo đã sinh trưởng ở tỉnh Bình Dương, đó là Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Linh Mục. Nhân dịp Đức Giám Mục Phú Cường đến thăm đền thánh tử đạo Việt Nam tại San Jose, nơi có linh hài của Thánh Đoàn Công Quý, thiết tưởng đây là dịp rất tốt để chúng ta ôn lại gương anh hùng tử đạo của thánh nhân, và đồng thời cầu xin cho giáo phận Phú Cường ngày một thăng tiến. Những năm thơ ấu, ông Anton Đoàn Công Miêng và bà Anne Nguyễn Thị Thường sinh sống ở Bắc Việt cho đến năm 1820. Cả gia đình di cư vào Nam ở tại họ Búng, làng Hưng Thịnh, Tổng Bình Thạnh, hạt Thủ Dầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. Năm 1826, người con trai út, Phêrô Đoàn Công Quý chào đời. Đây là người con thứ 6 trong gia đình và là hy lễ của gia đình ông Miêng hiến dâng cho Thiên Chúa. Vì thấy cậu con út thông minh, nên ông Miêng cố lo liệu để cậu chuyên chăm theo đường học vấn, với hy vọng mai sau nối dòng thi lễ, làm vẻ vang cho cả gia tộc. Nhưng Thiên Chúa muốn cho người con út này đi theo con đường khác. Cậu Quý thường lui tới gặp gỡ và học hỏi cha Tám ở nhà thờ họ Búng. Một thời gian sau, cậu xin phép cha mẹ được ở luôn với người, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình.
Theo tiếng Chúa gọi. Năm 1847, cha Tám giới thiệu chàng trai 21 tuổi này với cha Joan Mischmick để được học hỏi tiếng Latin và tiếp tục theo đuổi ơn gọi tu trì. Sau khi học tiếng Latin tại nhà cha Mick, cậu Quý được học tại chủng viện Thánh Giuse Thị Nghè do cha Boren làm giám đốc. Năm 1848, thầy Quý được du học tại đại chủng viện của hội thừa sai Paris ở Penang, Mã Lai. Tại đây, thầy học triết lý và thần học, ngôn ngữ, văn chương. Việc huấn luyện như thế được coi là khá đầy đủ cho một linh mục thuộc miền truyền giáo trở về hoạt động tại quê hương.
Trên con đường sứ vụ, năm 1855, thầy Quý hồi hương vào thời vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo gắt gao. Tháng 9 năm 1855, vua Tự Đức ra chiếu chỉ thứ 3. Trong đó, không những lùng bắt các đạo trưởng, mà còn bắt cả giáo hữu phải xuất giáo, triệt hạ các thánh đường, phá hủy các cơ sở tôn giáo. Với hoàn cảnh bất lợi này, Đức cha Lefebvre Nghĩa trao cho thầy nhiệm vụ săn sóc, dạy dỗ, động viên các giáo hữu tại các họ đạo. Qua một thời gian hoạt động, thầy tỏ ra là người nhiều khả năng, nên Đức cha đã truyền các chức nhỏ cho thầy. Sau 3 năm thi hành việc mục vụ tại các giáo họ, tháng 9 năm 1858, Thầy Quý được lãnh chức linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Sau một thời gian phục vụ tại các giáo xứ Lái Thiêu, Gia Định và Kiến Hòa, Đức Cha bổ nhiệm cha Phêrô Quý làm phó sứ Cái Mơn, Vĩnh Long. Cha Phêrô Quý được tuyển chọn vào cánh đồng truyền giáo trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Pháp và Tây Ban Nha đem quân đánh phá ở cửa Hàn, Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858, làm cho vua Tự Đức càng thêm căm ghét các giáo sĩ nước ngoài và đạo Thiên Chúa. Do đó, cuộc bách hại ngày càng khốc liệt hơn. Nhưng nhiệt tình truyền giáo đã làm cho cha Quý vượt thắng mọi gian khổ, đe dọa, hiểm nguy. Chỉ 3 tháng sau khi cha về Cái Mơn, quân lính bao vây dòng mến thánh giá Cái Mơn để lùng bắt giáo sĩ. Nhưng không có vị nào ở đó, nên lính bắt giam một số nữ tu để tra tấn, khai thác các chị về chỗ ở của các ngài. Nghe tin các nữ tu bị bắt, cha Quý muốn đột mạng để lính tha cho chị em. Nhưng giáo hữu ngăn cản và không để cha thực hiện ý định này. Cha vẫn ao ước sẵn sàng hy sinh tính mạng để thế cho các chị. Cha chỉ bỏ ý định này khi có lệnh rõ ràng của cha bề trên địa phận Borel Hòa. Từ đó, cha cải trang thành thường dân, đi thăm viếng, an ủi và ban bí tích cho các giáo hữu.
Chặng đường khổ giá. Đức cha bổ nhiệm cha Quý về giáo họ đầu nước ở Cù Lao Riêng, tỉnh An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 1858. Thì 10 ngày sau, quan Tổng đốc An Giang được mật báo có Tây Dương đạo trưởng trú ẩn tại nhà ông Lê Văn Phụng ở đầu nước. Quan sai 100 lính đến bao vây nhà ông Phụng. Khi lính gần đến làng, giáo hữu tới báo tin cho gia đình ông Phụng. Nghe tin này, cha Porno Định đã đề nghị với cha Quý cùng đi trốn. Nhưng cha Quý bình tĩnh trả lời: "Tôi là người bản xứ, chắc quan quân khó nhận ra. Cha cứ đi trước, tôi ở lại thu dọn đồ lễ để khỏi gây phiền hà cho chủ nhà và giáo họ, rồi sẽ theo sau." Sau khi cha Porno ra khỏi, thì quan quân ập tới. Cha Quý chạy vào ẩn nấp dưới sàn nhà. Quan ra lệnh cho ông Phụng phải nộp đạo trưởng Tây như đã được mật báo. Ông Phụng cương quyết trả lời là không có ai là đạo trưởng Tây cả. Quan dọa là nếu không tuân lệnh thì sẽ bị đánh đòn. Thấy lính sắp sửa đánh đòn chủ nhà, cha Quý tự ra nhận mình là đạo trưởng. Lính không chịu nghe và nói chắc chắn là có tên đạo trưởng Tây ở trong nhà này. Cha Quý lại cương quyết khẳng định: "Không có Tây Dương đạo trưởng nào ở đây, chỉ có tôi là đạo trưởng. Ai muốn theo đạo, tôi sẵn sàng chỉ dạy." Thấy cha Quý còn trẻ, quan không tin ngay, liền hỏi em nhỏ 10 tuổi, cháu nội của ông Phụng xem đạo trưởng là ai. Nó chỉ vào cha Quý và thưa: "Bẩm, ông này ạ." Lính liền trói cha Quý, ông Phụng và 32 giáo hữu, rồi xiềng xích giải về Châu Đốc. Đến Châu Đốc, lính áp giải cha Quý đến quan Tổng đốc. Quan thẩm vấn cha nhiều điều và hứa sẽ tha cho về nếu cha tuyên bố bỏ đạo theo như chiếu chỉ nhà vua. Nhưng cha Quý vẫn kiên quyết nhận mình là đạo trưởng, không bao giờ bỏ đạo Thiên Chúa. Lần khác, quan nói với cha: "Thầy là người thanh liêm, nhân từ, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Hãy nghe ta mà bỏ đạo đó đi." Cha Quý trả lời: "Dạ, thưa quan, tôi là người giảng dạy đạo này, sao lại có thể bỏ đạo cho được? Và nữa, đây là chính đạo, vì chỉ dạy những điều tốt lành, chứ không phải là tà đạo như quan hiểu lầm đâu." Quan ra lệnh tống giam cha và sau đó dùng nhiều phương kế dụ dỗ, đe nạt, tra tấn, hòng làm thay đổi lập trường của cha. Nhưng cha vẫn một lòng trung kiên với chính đạo. Sau cùng, quan thảo bản án trảm quyết gửi về Kinh Đô. 7 tháng trong ngục, cha quý động viên các bạn tù cử hành bí tích, nguyện ngắm và đọc kinh Mân Côi với họ. Một số giáo hữu đến thăm cha, có cả linh mục bản quốc cải trang để vào giải tội và cho cha rước thánh thể.
Tình thương thân mẫu. Dù sống trong cảnh tù ngục, cha quý vẫn tưởng nhớ đến thân mẫu của mình. Thân phụ đã qua đời. Cha gửi thơ kính thăm và báo tin cho thân mẫu biết tin mình sắp được phúc tử đạo.
Ký vụ thân mẫu đôi chữ tường chi. Kể từ ngày con vâng lệnh ra đi, lòng lã chả lụy rơi luồng lụy. Ngỡ tới đây hành công biện sự, một hai tháng về viếng từ thân. Ai ngờ rầy sớm tách lìa phân, trời cùng nước không hề vầy hiệp. Hễ đạo làm tôi đua giữ lời răn dạy, cho nên con vâng lệnh chỉ sai. Đàn xa xôi cách trở lại chi nản, miễn đặng tiếng vâng lời chịu lụy. Khi con tới An Giang tạm nghỉ, gặp chân trời mở hội khoa thi, nên con phải liều công ứng cử. Ấy là Thiên Chúa Nhi Sổ Nhiên, nhân tất tùng chi nhi dĩ hỉ. Dầu trắng trói gông cùng tù rạ, chén mục hình xiềng tỏa chi nề. Miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Chí con dốc đền công ơn Chúa, dạ con làm báo nghĩa mẹ cha. Xin mẫu tử chớ chút phiền hà, một cam chịu cho danh cha cả sáng. Nay thơ thân tử Bá Đa Lộc Đoàn Công Quý, linh mục bổn quốc.
Sau ba tiếng chiêng ngân, ước vọng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa của cha Phêrô Đoàn Công Quý đã được chấp nhận. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án trảm quyết cha được gửi từ Kinh Đô về đến Châu Đốc cùng với bản án ông Emmanuel Lê Văn Phụng. Sáng hôm sau, ngày 31 tháng 7, cha quý và ông Phụng hớn hở đi ra pháp trường ở xóm Trà Và cùng với quan quân và giáo hữu. Người lính đi trước tay cầm thẻ của cha quý và thỉnh thoảng đọc to: niên hiệu Tự Đức thứ 13, tỉnh An Giang, năm Kỷ Vị, tháng 7, ngày mùng 2. Thẻ linh mục Đoàn Công Quý theo đạo rối, tụ họp giáo hữu, chủng sinh, sách đạo, không chịu bước qua ảnh tượng, phạm luật nước, luật hình phải chém. Đến nơi xử án, hai vị chứng nhân Chúa Kitô, cha quý và ông Phụng cùng quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, cha quý giải tội cho ông Phụng. Giờ hành xử đã đến. Ba tiếng chiêng vang lên giữa pháp trường. Lý Hình chém cha Quý 3 nhát gươm, đầu cha lìa khỏi thân mình và rơi xuống đất. Vị tử đạo từ giã cõi đời trở về quê hương vĩnh cửu với tuổi đời 33, sau 1 năm thi hành chức vụ linh mục. Thi hài vị tử đạo được an táng tại nhà thờ Năng Gồ, sau được cải táng về chủng viện Cù Lao Riêng năm 1959, nhân dịp bách chu niên cuộc tử đạo. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 suy tôn chân phước cho cha Phêrô Đoàn Công Quý ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong cha Phêrô Đoàn Công Quý lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 471, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Hey!